đen cho bốn người chúng ta nắm thì làm sao có thể xé nó thành bốn mảnh được? Đào Hoa Tiên hỏi. Vì sao không được? Rùa đen là cái thá gì mà chống cự được chiêu xé xác của bốn huynh đệ chúng ta? Đào Cán Tiên đáp. Xé con rùa đen thành bốn mảnh là chuyện nhỏ, nhưng còn cái mai cứng ngắc thì sao? Ngươi làm sao có thể nắm được bốn chân của con rùa đen xé ra mà cả cái mai cứng ngắc của nó cũng bị xé thành bốn mảnh? Nếu không xé cái mai cứng được thì con rùa biến thành năm mảnh chứ không phải bốn. Đào Hoa Tiên nói, mai rùa là một miếng chứ không phải một mảnh. Người nói năm mảnh cũng là sai luôn rồi. Đào Căng Tiên nói, mai rùa tổng cộng có 13 miếng, nói bốn mảnh cũng sai mà năm mảnh cũng sai tuốt. Đào Cán Tiên cãi, ta nói là xé thành năm mảnh chứ đâu có nói cả cái mai rùa có năm miếng đâu. Sao đại ca cứ cà riền cà tỏi không hiểu như vậy? Đào Căn Tiên nói, ngươi chỉ nói là xé rùa đen thành bốn mảnh mà không nói đến việc xé cái mai của rùa đen, cho nên chỉ có thể nói xé thành bốn mảnh cộng thêm một cái mai cứng không thể xé được. Vì vậy ngươi nói xé thành bốn mảnh là diễn đạt không chính xác. Không những ngươi dùng từ không sát nghĩa mà căn bản là ngươi sai lầm. Đào Diệp Tiên nói, đại ca nói vậy cũng không đúng. Đại ca đã nhầm lẫn cách dùng từ không sát nghĩa và căn bản sai lầm rồi. Căn bản sai lầm không phải là dùng từ không sát nghĩa. Hai cụm từ này không giống nhau, làm sao có thể gộp chung với nhau được? Lệnh Hồ Xung nghe bọn Đào Cốc Lục Tiên tranh biện châm chích mãi không thôi. Nếu tính mạng của chàng không như ngàn cân treo sợi tóc thì chàng đã cười một trận. Sáu lão này nói năng thật buồn cười, nhưng càng nghe càng phát bực. Rồi chàng nghĩ lại, bỗng nhiên được tương ngộ với sáu quái nhân là chuyện hy hữu nhất chưa bao giờ xảy ra trong đời. Tạo hóa trớ trêu bày ra chuyện nực cười như vậy, nhưng phải có cơ duyên mới gặp gỡ được. Con người sống ở đời, cuộc sống như phù du, được cơ duyên như vậy kể cũng không uổng. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, bất giác cao hứng la lên, Tài hạ muốn uống rượu. Đào Cốc Lục Tiên vừa nghe vậy liền vui mừng reo lên, Tuyệt lắm, hắn muốn uống rượu là không chết nữa rồi. Lệnh Hồ Xung rên rỉ, chết cũng được, không chết cũng được, cứ uống rượu trước, uống cho thỏa thích rồi hãy tính sau. Đào Chi Tiên nói, phải, ta đi lấy rượu đây. Không bao lâu thì lão bê một hũ rượu lớn vào phòng. Lệnh Hồ Xung ngửi thấy mùi rượu, tinh thần phấn chấn nói, lão rót giùm cho tại hạ uống đi. Đào Chi Tiên kề hũ rượu vào miệng Lệnh Hồ Xung từ từ rót. Lệnh Hồ Xung uống một hơi cạn sạch hũ rượu, đầu óc thêm tỉnh táo, nói, sư phụ tại hạ thường nói, đại anh hùng trong thiên hạ, lợi hại nhất là đào. Đào Cốc Lục Tiên sốt ruột cùng hỏi, đại anh hùng trong thiên hạ lợi hại nhất là đào gì? Lệnh Hồ Xung đáp, là đào. Lục Tiên cùng nói, Đào Cốc Lục Tiên. Lệnh Hồ Xung nói, đúng vậy, sư phụ tại hạ còn nói là người ân hận vì chưa được cùng uống với Đào Cốc Lục Tiên vài bát rượu, kết giao bằng hữu. Người còn mời sáu vị đại. Đào Cốc Lục Tiên đồng thanh nói, sáu vị đại anh hùng. Lệnh Hồ Xung đáp, đúng vậy, sư phụ muốn nói sáu vị đại anh hùng đến trước mặt bọn đệ tử bổn môn biểu diễn thần thủ, thi triển tuyệt chiêu. Bọn Đào Cốc Lục Tiên thi nhau nói, vậy thì làm sao? Sao sư phụ ngươi biết bản lĩnh của bọn ta cao cường? Chưởng môn phái Hoa Sơn là người chơi được, chúng ta không nên đụng đến một cành cây ngọn cỏ của phái Hoa Sơn. Dĩ nhiên rồi, đứa nào muốn đụng đến một cành cây ngọn cỏ của phái Hoa Sơn thì ta quyết không để cho gã yên thân đâu. Bọn ta tình nguyện kết giao bằng hữu với sư phụ của ngươi, bây giờ ta lên núi Hoa Sơn đi. Lệnh Hồ Xung liền tiếp lời, đúng vậy, bây giờ ta lên núi Hoa Sơn đi. Đào Cốc Lục Tiên liền khiêng Lệnh Hồ Xung lên đường đến Hoa Sơn. Đi được nửa ngày, bỗng Đào Căng Tiên la lên, cha ơi, không được rồi, tiểu ni cô bảo chúng ta đem tiểu tử này về gặp cô ta, sao lại khiêng hắn ngược lên núi Hoa Sơn? Nếu không đưa tiểu tử này đi gặp tiểu ni cô, há không phải là chúng ta lại thắng thêm một trận nữa ư? Liên tiếp thắng liền hai trận mà không thấy xấu hổ sao? Đào Cán Tiên nói, Lần này đại ca nói đúng quá, chúng ta đem hắn về gặp tiểu ni cô trước, rồi hãy lên núi Hoa Sơn sau để khỏi bị thắng thêm một trận nữa. Sáu người liền quay người lại đi về hướng nam. Lệnh Hồ Xung sốt ruột hỏi: Tiểu ni cô muốn gặp người sống hay muốn gặp người chết? Đào Căng Tiên nói: Đương nhiên là muốn gặp tiểu tử còn sống nhăng, không cần gặp tiểu tử đã chết ngủm. Lệnh Hồ Xung nói: Các vị không đưa tại hạ lên núi Hoa Sơn thì tại hạ lập tức tự vận nội lực cho đứt hết kinh mạch chết luôn. Đào Thực Tiên vui mừng nói: Hay lắm, phép luyện nội công cao thâm để làm đứt hết kinh mạch như vậy là cái mà ta muốn học hỏi cho được. Đào Cán Tiên nói: Hễ ngươi luyện thành môn công phu này thì lúc đó tự ngươi sẽ chết, vậy thì luyện nó để làm gì? Lệnh Hồ Xung thở hồng hộc nói: Môn này cũng có ích lắm, nếu bị người bức bách, sống không bằng chết, khổ não vô cùng, chi bằng tự vận nội công cắt đứt kinh mạch, chết như vậy mới sướng. Đào Cốc Lục Tiên biến sắc, cùng hạ giọng an ủi: Tiểu ni cô muốn gặp ngươi quyết không có ác ý gì đâu, bọn ta cũng đâu có bức bách ngươi. Lệnh Hồ Xung thở dài nói: Tùy sao vị có hảo tâm, nhưng tại hạ chưa bẩm rõ với sư phụ để được sư phụ lão nhân gia cho phép, vậy thì tại hạ thà chết chứ không nghe theo các vị. Vả lại sư phụ và sư nương của tại hạ vẫn muốn gặp sáu vị. Sáu vị vô địch đương thời đại. Đào Cốc Lục Tiên đồng thanh nói: Đại anh hùng. Lệnh Hồ Xung gật đầu. Đào Căng Tiên nói: Được, bọn ta đưa ngươi về Hoa Sơn trước.